nên họ đề nghị đi trước. Bây giờ con muốn đi ngay với ngài, Phật rất từ bi, nhất định sẽ đồng ý. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, chúng ta thấy Pháp Sư Quánh Kha Triệu Tống là một vị tỳ kheo phá giới. Tự mình biết rằng nếu ông không vãng sanh, nhất định sẽ bị đọa vào á tỳ địa ngục. Chỉ có vãng sanh thế giới Cực Lạc mới không đọa vào địa ngục. Ông bèn đóng cửa liêu phòng, một câu Phật hiệu niệm suốt 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ, niệm đến sức cùng lực kiệt, tâm chân thành cảm ứng A Di Đà Phật đến thật. Nói với ông, con vẫn còn 10 năm thọ mạng. 10 năm sau ta sẽ đến tiếp dẫn con. Quánh Kha lúc đó phúc chí tâm linh, đột nhiên thông minh ra, bèn thỉnh cầu với A Di Đà Phật, 10 năm thọ mạng này con không cần, bây giờ con đi với ngài. A Di Đà Phật cũng đồng ý rồi. Ngài nói, vậy 3 ngày sau ta sẽ đến đón con. 3 ngày sau ông thật sự vãng sanh. Câu chuyện này không phải bị đặt, nếu là giả không thể nào. Được biết trong vãng sanh truyền không thể có chuyện đó. Bạn xem, tạo tội nghiệp 3 ngày 3 đêm liền giải quyết được vấn đề. Tại sao Oanh Kha làm được? Vì ông thật tin, thật làm, không phải là giả dối. Những người học Phật như chúng ta thua xa so với ông. Gần nhất thì có cư sĩ Lưu Tố Vân, cô ấy cũng báo cáo cho chúng tôi một tin. Cô ấy tiễn anh rể của mình vãng sanh rồi. Anh rể tuy rằng niệm Phật đã 4-5 năm nay, nhưng tính tình rất hay nóng giận, tâm sân hận rất nặng. Người mà ông oán hận nhất chính là vợ ông. Với con dâu, oan gia gom chung một nhà, không phải oan gia không về chung nhà. Ông thề rằng tôi có chết cũng không tha cho mấy người, có lòng quỷ cũng phải đến tìm mấy người. Cư sĩ Lưu Tố Vân tận hết sức lực, trăm công ngàn khổ khuyên ông. Đến cuối cùng ông chịu buông bỏ lòng oán hận, buông bỏ nên sanh về Cực Lạc rồi. Tướng lành hy hữu, cuối cùng hóa giải được ân oán giữa hai người họ. Con dâu cũng thay đổi, chịu quay đầu rồi, không còn oán hận cha chồng nữa. Cha chồng cũng tha thứ cho con dâu. Thật vô cùng không dễ gì. Nhất định phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch đạo lý về nhân quả. Không vãng sanh thì đời sau của anh sẽ là địa ngục. Ra khỏi địa ngục rồi, anh với con dâu của mình lại gặp nhau, vẫn sẽ là oan gia đối đầu, không biết sẽ gây nên tội nghiệp thế nào. Tạo nghiệp xong rồi vẫn là ở tam đồ chịu khổ, đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo, không ngừng không dứt. Cái việc này người thông minh sẽ không làm. Người thông minh làm sao làm ra loại chuyện này được? Làm rõ ràng, sáng tỏ mọi chuyện rồi, hai người họ đều buông bỏ. Như thế mới vãng sanh thế giới cực lạc, con dâu cũng không còn oán giá trái chủ đến gây phiền phức nữa. Thế mới biết vãng sanh thế giới cực lạc chân thật có thể giải quyết vấn đề. Chúng ta trong các buổi giảng thường hay nghe nói đến pháp vận của Thế Tôn, chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 10000 năm. Hiện nay là 1000 năm thứ hai của thời mạt pháp, cũng tức là kể từ thời điểm của chúng ta hiện nay, pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật về sau vẫn còn 9000 năm. Tổng môn giáo hạ đều không thể thoát khỏi. Duy chỉ có người niệm Phật mới có thể thoát khỏi. Trong Kinh Đại Thừa có nói, đến bốn loại này: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp và diệt pháp. Dựa vào cái gì để đánh giá? Trong Kinh Đại Thừa có nói với chúng ta, có người giảng kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế thì Phật là người giảng kinh, chúng đệ tử nghe kinh tức là có người nghe kinh, có người tu hành, có người chứng quả. Tôn giả Kiều Trần Như là người chứng quả đầu tiên. Đây chính là chánh pháp. Thế nào gọi là tượng pháp? Có giảng kinh, có nghe kinh, có tu hành, không có chứng quả, đó gọi là tượng pháp. Do không có người chứng quả, loại thứ ba là mạt pháp. Có giảng kinh, có nghe kinh, không có người tu hành, không có người chứng quả, đây gọi là mạt pháp. Đến sau cùng, ngay cả giảng kinh đến nghe kinh cũng không có, đó gọi là diệt pháp. Pháp bị diệt mất rồi. Chúng ta nhìn từ ý nghĩa của đoạn kinh này thấy rằng pháp môn Tịnh Độ là chánh pháp của Phật Thích Ca, hiện nay vẫn là chánh pháp. Vì sao? Vì có giảng kinh, có nghe kinh, có tu hành. Niệm Phật chính là tu hành, vãng sanh chính là chứng quả. Cho nên trong Tịnh Độ Tông có tu hành, có chứng quả, đó chính là chánh pháp. Chúng ta minh bạch cái lý này mới biết pháp môn Tịnh Độ là pháp môn thuần chánh của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta gặp được rồi, gặp được rồi phải nên niệm Phật, phải học theo Lão Hòa Thượng Hay Hiền, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, vạn duyên buông xuống. Tôi coi chiếc đĩa đó đã 40-50 lần rồi. Tôi khuyên các đồng học một ngày nên xem 3 lần, một ngày niệm 10000 câu Phật hiệu. 10000 câu Phật hiệu đại khái mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Cái đĩa đó xem khoảng một tiếng. Một ngày dành ra 5 tiếng tu hành, 1 năm không gián đoạn, bạn chắc chắn bạn sanh tịnh độ. Coi như đời này bạn không uổng công đến thế giới đại rồi. Cái bạn tu chính là chánh pháp của Như Lai. Hải Hiền Lão Hòa Thượng có thể tác chứng cho chúng ta. Tôi từ chiếc đĩa này nhìn thấy Ngài không hề thấp hơn người thợ vá nồi. Hãy nói cách khác, Ngài niệm Phật 3 năm, cũng tức là năm Ngài 23 tuổi. Nếu như Ngài nói con không cần thọ mạng nữa, muốn theo A Di Đà Phật vãng sanh, coi như Ngài đi được rồi. Con người chỉ cần đạt đến công phu thành phiến, quyết định thấy Phật. Trong hội Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói với chúng ta: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Những người niệm Phật này, miệng niệm Phật, tâm nghĩ đến Phật, trong tâm ngoại trừ A Di Đà Phật ra cái gì cũng không có, tâm thanh tịnh, đây gọi là công phu thành phiến. Người như vậy Phật nhất định hiện thân đến nói với bạn: lúc nào thì Ngài đến tiếp dẫn họ vãng sanh, giúp họ kiên định thêm tín tâm lẫn nguyện tâm. Dẫu cho họ vẫn còn thọ mạng, vẫn muốn tiếp tục ở lại cõi này tu hành được. Tu hành ở thế gian này thù thắng hơn so với thế giới cực lạc. Cái này trong kinh nói rất rõ. Ngài tiếp tục tu thêm 3 năm nữa, Ngài có thể đạt đến sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn thì tâm thanh tịnh hiện tiền. Thanh tịnh bình đẳng giác trên đời kính của chúng ta, thì thanh tịnh của họ xuất hiện, tâm thanh tịnh hiện tiền tương đương với A-la-hán. Vãng sanh thế giới cực lạc, sanh đến cõi phương tiện hữu dư. Đây là đạt đến sự nhất tâm. Ở cõi này đạt đến sự nhất tâm nhưng chưa vãng sanh, lại tiếp tục hướng lên cao hơn, dành thêm thời gian 5-3 năm nữa, đạt đến lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn chính là chữ bình đẳng trên địa kính. Tâm bình đẳng đạt được rồi, giác là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, sanh đến cõi thật báo trang nghiêm của thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc liền thành Phật, khóa khai kiến Phật. Hải Hiền Lão Hòa Thượng vào lúc nào chứng được cảnh giới này vậy? Tôi đoán vào khoảng 30-40 tuổi. Trong giai đoạn này chứng đắc lý nhất tâm bất loạn, Ngài có thể tự tại vãng sanh. thế mà không vãng sanh, lại trụ ở thế gian này lâu như vậy. 112 tuổi mới vãng sanh. Ngài gặp mặt A-di-đà Phật rất nhiều lần. Trong này có tiết lộ một chút tin tức, chúng ta phải để ý. Ngài có nói một câu, có người hỏi Ngài: sư thấy A-di-đà Phật rồi, vậy A-di-đà Phật nói gì với sư vậy? Ngài nói: nhiều lần tôi xin A-di-đà Phật đưa tôi đến thế giới Cực Lạc. Nhưng A-di-đà Phật nói với Ngài: con tu không tệ, hãy ở lại thế gian này thêm ít năm để biểu pháp, làm tấm gương tốt cho mọi người xem, cho người tu hành nhìn thấy. Nên Ngài mới có tuổi thọ dài như vậy. Tôi không cho rằng đó là tuổi thọ vốn có của Ngài. Tuổi thọ đó là A-di-đà Phật kéo dài cho Ngài, bởi vì A-di-đà Phật muốn Ngài làm tấm gương để độ cho chúng sanh thời mạt pháp. Chúng sanh thời mạt pháp xảy ra vấn đề, Tịnh Tông gặp phải rắc rối chưa từng có trong lịch sử trước đây. Vấn đề này chính là bổn hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư và tập chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Chúng ta suốt mười mấy hai mươi năm qua y theo bổn này mà hành,